trang 57, câu 29. Những ai cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm vãng sanh. Đây là những lời nhắc cho những vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải nghiên cứu đi. Những ai biết được phương pháp hộ niệm rồi, phát tâm muốn đi giúp người hữu duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng nên nghiên cứu kỹ đi. Những người không tin, bắt đầu tin đi. Từ cái lòng tin nhỏ như vậy, bắt đầu nghiên cứu. Rồi tự nhiên phát hiện ra, đúng rồi. Hồi năm ngoái chúng ta bị trở ngại chỗ này. Hôm qua có một người chết, thấy gia đình làm cái gì đó, trở ngại cái chỗ này. Rõ ràng mà thấy liền. Còn tại sao trước khi mà chúng ta không biết hội niệm, chúng ta không nói những lời này được? Tại vì cũng đang lầm lạc như tất cả mọi người đang lầm lạc. Khi mà đi hộ niệm, chư vị sẽ thấy ca nào ca nấy cũng có vấn đề sơ rút. Hàng vạn, hàng trăm, hàng triệu người không có hộ niệm, cái sơ rút trùng điệp, ai gỡ ra đây? Cho nên nghiên cứu cái này giúp cho chúng ta giảm bớt sự sơ rút đó để mà vãng sanh, để mà cứu người. Những ai cần nghiên cứu pháp hộ niệm? Câu trả lời A: chỉ dành cho những người phát tâm đi hộ niệm mà thôi. Đúng không như vậy? Những người phát tâm đi hộ niệm chắc chắn phải cố gắng kiên trì nghiên cứu thêm pháp hộ niệm. Ở thời đại này văn minh, mỗi lần đi hộ niệm chúng ta có những cái máy quay phim. Xin chư vị nên cố gắng để máy quay lại. Rồi sau khi hộ niệm xong, chúng ta mở cái máy quay phim ra coi lại, mình có thể phát hiện ra những cái điểm mà mình sai. Đây là do kinh nghiệm của chính dự âm này. Trong những lần đi hộ niệm, dự âm đâu có cái máy quay phim, nhưng mà nhờ những cái cặp mắt phía dưới quay dùm cho dự âm, người ta nói sao anh nói cọc lóc như vậy, kỳ quá. Như vậy khi mà một người nói tại sao anh nói cọc lóc như vậy, là cái máy quay phim đã quay cho thôi, sao tôi nói nhẹ hơn. Cho nên chúng ta cần phải có những người phê phán mình, để chỉ điểm cho mình. Xin chư vị phải cố gắng nghe, để lắng nghe. Những người mà lắng nghe như vậy, họ phát triển mạnh lắm, họ tiến bộ nhanh lắm, và họ sẽ là những người hộ niệm tuyệt vời. Còn những người hộ niệm mà bị người ta phê phán, người ta ý kiến cái mình buồn, mình chán, mình phiền não, mình không chấp nhận, thì cái sơ suất này nó sẽ chồng theo sơ suất khác. Đến một lúc nào đó nhiều sơ suất quá. Một là mình chán nản, không muốn đi hộ niệm được. Hai là chính mình đi vào con đường sơ suất quá nhiều, đưa đến cái chỗ là hộ niệm mà bất thành, hộ niệm mà không thành công. Chứ vị đã đồng ý không? Cho nên hộ niệm không phải chỉ dành cho những người phát tâm đi hộ niệm mới nghiên cứu, mà còn ai nữa đây? Câu trả lời B: nhà nhà biết đến, người người biết đến pháp hộ niệm vãng sanh thì mới dễ giúp được nhiều người và giúp cả chính mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không như vậy? Đấy. Nhà nhà còn biết pháp hộ niệm thì ai là người đưa đến nhà nhà cho người ta biết đây? Có phải chính chúng ta không? Dù âm nói là tọa đàm này, tọa đàm đó cũng cầu mong cho những cái tọa đàm này đi đến nhà nhà, đúng không? Nhưng mà làm sao dù âm có xe cổ đâu mà phương tiện đâu mà đến đây đàm nào đưa cho người ta? Mà đưa người ta quýnh mình làm sao? Nhưng mà mỗi người có một số người quen, mỗi người đều có gia đình, chúng ta nên bàn thảo nhẹ nhàng với nhau đi. Đó là nhà nhà đó. Rồi mình đưa người bạn của mình, truyền nhau. Mình làm một điều lợi ích cho chúng sanh, chứ vị đừng ngại. Muốn cứu độ chúng sanh, tâm cứu độ là phải làm như vậy. Chư vị có biết cái sự tích của Ngài Phú Lô Na không? Trong thời của Phật có Ngài Phú Lô Na không? Ngài phát tâm đi giảng kinh thuyết đạo cho một cái vùng, mà cái vùng đó chúng sanh kiên cường, nan điều, nan phục, chống đối Phật Pháp, ăn ở ngỗ nghịch. Mà Đức Thế Tôn đưa nói, nếu mà thậm chí người ta giết con có dám đi không con? Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà giết con thì cái mạng sống của con đã đến mức đó hết. Con vì Phật Pháp mà vẫn làm đạo. con sẽ về với Đức Thế Tôn. Tức là Ngài không cho cái cảnh đời vài chục năm ở trên thế gian này là number one. Trở về chân tâm tự tánh mới là đúng. Thì khi làm đạo, xin chư vị sẵn sàng chuẩn bị chỗ này, là có nhiều chúng sanh can cường nan điều nan phục, người ta quấy phá. Vững vàng đi, vì tâm đạo mà làm, vì cứu chúng sanh. Cho nên một tâm nguyện khởi phát ra, chư vị đã đối nhận biết bao nhiêu công đức, đem công đức gửi về Tây Phương, đạo nghiệp tự nhiên thành. Cho nên nhà nào cần biết, người người cần biết đến hộ niệm. Người người là ai? Là người đi hộ niệm, là người đang niệm Phật với chúng ta, và là người bệnh cũng cần phải biết nghiên cứu pháp hộ niệm để tự hộ, được lợi lạc, được vãng sanh. Chúng ta đang niệm Phật đây là người đang niệm Phật muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người bệnh nằm một chỗ, người ta quéo quéo rồi, làm sao nghiên cứu đây? Ai là người bệnh đây? Xin thưa với chư vị, chính ta là người bệnh đấy. Hồi tối hôm qua, trong cái bữa lửa trại, có một đêm em bé dự lửa trại qua xong là ói mửa liền, bệnh liền, thấy không chư vị? Rõ ràng chúng ta đang bệnh hàng ngày. Trong mỗi tích tắc thời gian, trong cơ thể chúng ta hủy hoại tiêu diệt có hàng triệu tế bào, và nó nảy sinh ra hàng triệu tế bào mà chúng ta không hay. Tử tử sinh sinh nằm trong từng sắc nam một mà chúng ta không hiểu. Đêm một đêm tới sáng ra, hình như chúng ta có thấy biết bao nhiêu tế bào trong người chúng ta đã hủy hoại đi, và cũng biết bao nhiêu cái tế bào khác nảy sinh ra, chết sống sanh diệt trong từng sắc nam mà chúng ta không hay. Tại sao chết sống sanh diệt vậy? Tại vì chúng ta đang mang cái thân thể vô thường bệnh hoạn. Chúng ta thực sự là người đang bệnh hoạn. Đã bệnh hoạn rồi, đã biết như vậy rồi, thì đến một lúc nào đó, tất cả những tế bào này nó nằm im lìm xuống, nó không chấp nhận cái linh hồn, cái thần thức chiếm ngự cái thân xác nó nữa, thì đành rằng lúc đó nó đã lặng lẽ bỏ ta ra đi rồi. Chứ vậy đừng có nên mà sơ ý chạy theo cái cục thịt mà nó đã bỏ mình rồi. Đau khổ lắm. Nó bỏ mình nên bỏ nó đi. Phải không các anh các chị? Mình đi về vô nhập thần đạo. Đừng có theo cục thịt bên mình. Cục thịt chỉ là những khối vô thường. Các bụi nó trở về các bụi. Cái nhà, cái cửa, cái hồ này đẹp cho mấy nữa, chưa chắc 20 năm sau nó còn nguyên vẹn như thế này đâu. Hiểu được như vậy thì người người cần biết pháp hộ niệm. Chính là mỗi người chúng ta, người có tu học Phật hay là những người bạn bè gì chúng ta chưa biết học Phật, cũng làm sao giúp cho cái cơ duyên mà nghiên cứu cho được cái pháp hộ niệm, người ta sẽ phát hiện ra những chân lý tuyệt vời. Đầu tiên là gì? Làm sao họ phát hiện được, à tại sao một người kia khi mà được hộ niệm niệm Phật ra đi, họ ra đi cái thân tướng đẹp như vậy. Một chút xíu này thôi mà đem lại cả một cái niềm tin tuyệt vời cho chúng sanh rồi. Hôm trước trong cái đoạn nào đó chúng ta nói về cái sự ấn chứng. Một cái người thành tựu thì pháp hộ niệm ta có cái ấn chứng hết sức là lạ lùng không thể. Nếu chư vị đi hộ niệm cho một người khi còn sống ở đau khổ rên la gì đó, nhưng khi ra đi rồi họ lưu lại thân tướng quá đẹp, quá tươi, lạ lùng. Một người chết đi mà để đó 5 ngày, niệm Phật cũng mềm mại, càng ngày càng sinh gai ra. Để đó thêm 5 ngày đó là 10 ngày, chứ vì cứ niệm Phật đi. 10 ngày sau mà thân tướng vẫn đẹp, vẫn tươi. Lúc đó chúng ta bắt đầu với ngỡ ngàng, tại sao lại có hiện tượng này? Hãy để thêm 5 ngày nữa đi, là 15 ngày chúng ta niệm Phật bên cái thây chết đó, thử coi. Nếu cái tâm đó vẫn tiếp tục tươi, vẫn tiếp tục hồng, vẫn tiếp tục đẹp, không có một cái mùi hôi bay ra mà bắt đầu có thấy mùi thơm chăng, lúc đó chư vị mới thấy thế nào là vi diệu của Phật Pháp. Khoa học nào đứng ra giải thích đây? Xin thưa với chư vị, chỉ có những người nào mà tin tưởng vào Phật học rồi, tin tưởng vào giáo pháp của Phật rồi, mới thấy rõ ràng tại sao tất cả những hiện tượng không có mà niệm Phật lại có chuyện đó. Như vậy rõ ràng câu A Di Đà Phật nó có cái ứng hiện cụ thể sự vi diệu. niềm tin soi sáng chân lý. Không có niềm tin mù mù mịt mịt. Mong chư vị hiểu cho Phật pháp bất khả tư nghị. Phật pháp bất khả tư nghị. Cho nên người nào nghiên cứu được, nắm vững được pháp hộ niệm thì nắm vững được đường đi giải thoát. Người nào nắm vững được pháp hộ niệm, tự mình cởi trói cho mình bao nhiêu cái triền phước để mình thoát nạn. Người nào nắm vững pháp hộ niệm rồi thì tự mình từng ngày có thể bỏ đi những cái gì mà cần bỏ. Nhiều lắm đó chưa vậy. Chứ Đại Bồ Tát các ngài chỉ bỏ một chút thôi, còn chúng ta phải cần bỏ nhiều lắm, đừng cái này nó trôi. Mong chư vị hiểu cho, bỏ chính là cái tâm này biết được mà bỏ. Còn sự này chúng ta bỏ với sốc, như một người bình thường. Trong tứ nhiếp pháp gọi là đồng sự là như vậy. Người ta ăn thì mình phải ăn, người ta uống thì mình phải uống, người ta mặc thì mình phải mặc, chứ không phải bỏ là bỏ ăn, bỏ mặc, bỏ. Không phải như vậy. Trong tâm chúng ta phải biết để mà ngừa mà tránh, gọi là buông bỏ những cái triền phước để đi về Tây Phương. Câu C: khi bị bệnh nặng mới nghiên cứu tới, còn bình thường thì không cần lắm đâu. Đúng hay sai chứ vậy? Có nhiều người mà nói: bác ơi, cố gắng niệm Phật vãng sanh đi. Tôi bây giờ còn sống là sao? Bắt tôi niệm Phật vãng sanh. Nói: bác ơi, bây giờ niệm Phật, nghiên cứu hộ niệm đây là cái gì? Người ta tá hộ niệm. Tôi đang khỏe đây mà sao lại bắt tôi lại nghiên cứu cái chuyện chết sống làm chi? Chừng nào tới đó sẽ hay chứ. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta là những người gọi là những người còn lành hang, những người cẩn thận đấy, nghĩ rằng có đúng hay sai. Tôi biết có nhiều người đang khỏe mạnh vô cùng, khỏe vô cùng. Buổi sáng thì còn nói chuyện, buổi chiều thì nằm bệnh viện, buổi tối thì bác sĩ báo cho đã ra đi rồi. Thật sự đấy. Nếu mình thấy là cái cục thịt này nó từ giả ra thì chúng ta nói cái đó. Còn nói về lý đạo thì từng ngày biết bao nhiêu những cái tế bào trong cơ thể mình nó không thèm theo mình nữa, nó liền ra, nó bỏ ra, nó không thèm nữa. Rồi cũng có nhiều tế bào khác thấy thương thương chạy vô. Một đêm tới sáng ngủ dậy mà chúng ta không đánh răng thì tự nhiên chúng ta không nói chuyện ai được. Tại sao như vậy? Tại vì trong cái miệng nhỏ nhỏ này, cái tế tiết của nó chưa tới một chút xíu mà hàng triệu hàng tỷ cái tế bào nó đã từ chỗ này thôi, nó bỏ không biết bao nhiêu rồi, đừng có nói là bên trong. Phải không chưa vậy? Thực sự mình hiến nhìn thấy được cái đó không? Trên tất cả những cái đó nó là thể hiện cho cái sự gọi là cái chấp trước của những chúng sanh đó. Những tế bào đó là chúng sanh đó chưa vậy? Chúng sanh là gì? Là tất cả những cái yếu tố nó tập hợp lại. Thì những tế bào nó cũng vậy đó. Có những tế bào nó thương mình, nó sinh ra để cho mình còn giữ được 50kg thì giữ được 50kg, phải không? Mà nếu mà nó nhiều, nó ghét nhiều quá thì 50kg cái lần sau còn lại còn 49 này, đúng không? Cao hơn như vậy. Có những người mà béo thường hay xuống muốn xuống cân đó, từ 100kg xuống còn 50kg, tức là làm cho dùng 50 khối tế bào như vậy, là cái tế bào nó ghét mình, nó bỏ đi, đúng không? Nó là như vậy thôi chứ có gì đâu. Thôi cũng sao đâu. Nhưng mà hiểu được như vậy thì có nhiều chúng sanh mà thương mình, làm cho thông tế mình bữa ra thì thôi chứ vậy cũng cứ vui vẻ luôn đi rồi. Nhưng mà vui vẻ luôn là chúng ta ai cũng đẹp hết, đúng không như vậy? Đúng không? À, gì đại vậy?
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng